Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 29 tháng 9, sau bản tin, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài viết Đặc thái lời giải đáp của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe lá thư Vatican với đề tài Những mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên hiệp hội các ca đoàn của Ý dùng tiếng hát của mình giúp cho giáo dân tham dự phụng vụ cách ý thức và sống động, tạo nên những nhịp cầu nối kết, hòa hợp con người với những khác biệt. Hôm 28 tháng 9, tại Đại Thánh đường Thánh Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 3.000 thành viên của Hiệp hội Thánh Cecilia của Ý, bao gồm các thành viên của các ca đoàn đến từ khắp nước Ý. Hiệp hội này được thành lập cách đây 140 năm và được các đức giáo hoàng yêu mến và đánh giá cao. Trong bài nói chuyện, trước hết, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại những đặc tính căn bản của thánh nhạc được Thánh Giáo hoàng Phaolô 6 đề ra, đó là thánh thiện bởi vì phụng vụ thánh thiện, nghệ thuật cao quý bởi vì chúng ta phải dâng cho Chúa điều cao quý nhất, và hoàn vũ để tất cả có thể hiểu và cử hành phụng vụ. Thánh nhạc phải có ý nghĩa của giáo hội. Đó là điều phân biệt thánh nhạc với các loại nhạc khác. Từ những ý tưởng trên, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên của hiệp hội tiếp tục sứ mạng của họ. Nhiệm vụ của ca đoàn là hướng dẫn cộng đoàn, do đó họ cần giúp dân Chúa hát với sự tham dự ý thức và sống động vào phụng vụ. Các lĩnh vực tông đồ của hiệp hội bao gồm sáng tác các bản nhạc mới, thăng tiến việc hát thánh ca trong các chủng viện, dòng tu, trợ giúp các ca đoàn giáo xứ, các nhạc công, các trường thánh nhạc và giới trẻ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự cống hiến của họ cho phụng vụ và âm nhạc cũng là cách truyền giáo ở mọi mức độ, từ trẻ em cho đến người lớn. Một nhiệm vụ khác cũng được Đức Thánh Cha đề cập đến, đó là hợp nhất lịch sử Kitô giáo. Trong phụng vụ, các thể loại nhạc khác nhau như bình ca, dân ca, nhạc hiện đại được sử dụng. Và thời điểm ấy, dường như mọi thế hệ quá khứ và hiện tại đều ca tụng Chúa, mỗi thế hệ với cảm thức riêng. Hơn nữa, thánh nhạc cũng như âm nhạc nói chung xây dựng những cây cầu đến gần với con người, cả những người ở xa nhất. Nó không tính đến những rào cản giữa các quốc gia, chủng tộc, màu da, nhưng bao gồm tất cả trong một thứ ngôn ngữ cao nhất và luôn có thể hòa hợp những con người và những nhóm rất khác nhau.
Vatican, Đức Thánh Cha không quên những người di dân. Ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phái Đức Hồng Y Konrad Krasinski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đến thăm các ghetto, khu định cư của những người di dân sống trong điều kiện vô cùng bấp bênh tại vùng Puglia của Ý. Những nơi định cư này giống như các khu ổ chuột hay các trang trại bị bỏ hoang. Tỉnh Foggia, khu vực được Đức Hồng Y Krasinski viếng thăm, về cơ bản là vùng nông nghiệp. Mỗi mùa hè, hàng ngàn người tìm kiếm công việc thời vụ đổ dồn về đây để thu hoạch cà chua. Đa số họ là những người di cư từ châu Phi hoặc Đông Âu. Thông cáo của Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cho biết, những người di cư này sống trong điều kiện vô cùng bấp bênh, về mặt pháp lý và vệ sinh, và cả về nhà ở. Họ là những nạn nhân của sự bóc lột nghiêm trọng do việc thiếu tuyển dụng chính thức và cung cấp nhà ở. Mỗi năm có ít nhất 6.000 người trú ẩn trong các túp lều hoặc trang trại bị bỏ hoang. Đức Hồng Y Krasinski đã đến thăm hai trong số những ghetto này. Ghetto đầu tiên nằm ở sân bay cũ Borgo Mezzanone, nơi có khoảng 1.500 người sống trong những doanh trại tạm thời. Trong những tháng gần đây, chính quyền nỗ lực phá dỡ trại này. Tuy nhiên, nếu các tòa nhà bị phá bỏ để chuyển người cư ngụ tại đây sang các cơ sở xứng đáng hơn và thúc đẩy quá trình hội nhập, thì lại không có một sự phối hợp làm việc để giải quyết vấn đề. Địa điểm thứ hai được Đức Hồng Y ghé thăm là ghetto lớn, nằm cách thành phố San Severo 25 km. Năm 2017, sau 20 năm tồn tại, trại này đã được chính quyền sơ tán nhưng không có giải pháp di dời thực sự và nghiêm túc nào được đề xuất. Do đó, ngay lập tức, di dân lại trở về trại này. Ở đó, 200 người vẫn sống vào mùa đông và vào mùa hè có tới gần 900 người.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên thuộc Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Italia nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập. Đức Thánh Cha nhắc nhủ các vận động viên Luyện tập thể thao không chỉ cho sức khỏe thể chất, nhưng còn hướng đến lý tưởng của một cuộc sống can đảm, tích cực và lạc quan. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn ông Chủ tịch Liên đoàn về những lời chào mừng dành cho Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến mục đích của việc thành lập Liên đoàn, quảng bá văn hóa thể thao qua giáo dục thể chất. Đức Thánh Cha nói, sự hiện diện của các hiệp hội thể thao trong xã hội không chỉ để tổ chức các hoạt động thể thao, nhưng các hiệp hội còn được kêu gọi thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện con người và tình bạn xã hội. Điều này có thể được hiểu rằng, sống và luyện tập thể thao không chỉ cho sức khỏe thể chất, nhưng còn hướng đến lý tưởng của một cuộc sống can đảm, tích cực và lạc quan. Theo nghĩa này, thể thao mang lại những trải nghiệm giáo dục, giúp các thế hệ mới trau dồi các giá trị cuộc sống, như yêu mến sự trung tín và công bình, tìm kiếm tự do và liên đới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảnh giác về những tiêu cực có thể có trong thể thao. Ngày nay, đôi khi tư tưởng lợi nhuận, cạnh tranh và thậm chí bạo lực chi phối thể thao. Trước những hiện tượng tiêu cực này, các nhà lãnh đạo và các vận động viên Kitô hữu có thể làm chứng cho sức mạnh nhân bản của tin mừng và như thế góp phần xây dựng một xã hội huynh đệ hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc các tham dự viên luôn sống thể thao với lòng trung thành và tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Điều này sẽ giúp các vận động viên đối diện với các cuộc đua của cuộc sống với lòng can đảm và trung thực, với niềm vui và sự thanh thản tin tưởng vào tương lai.
Roma, nhân ngày du lịch thế giới 27 tháng 9, Đức Hồng Y Peter Thurston, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện đã cho công bố một sứ điệp. Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y viết, du lịch và việc làm, một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, là chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 năm 2019. Chủ đề do Tổ chức Du lịch Thế giới chọn, một chủ đề gợi lại sáng kiến của Tổ chức Lao động Quốc tế, tương lai của việc làm. Năm nay, tổ chức này kỷ niệm 100 năm thành lập. Sự lựa chọn chủ đề du lịch từ góc độ công việc phù hợp với những vấn đề mà mọi người trong xã hội đang thảo luận trong thời gian gần đây. Lao động phù hợp với con người. Lao động thể hiện phẩm giá con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, nơi nào không có việc làm, không thể có tiến bộ, không thể có sự thịnh vượng và chắc chắn, không thể có một tương lai tốt hơn. Việc làm không chỉ là công việc, mà là cách con người thể hiện chính mình trong xã hội và trên thế giới, là một phần thiết yếu để xác định sự phát triển không thể thiếu của con người và cộng đồng nơi người đó sinh sống. Tiếp đến, Đức Hồng Y nói đến những bất cập mà những người làm việc trong lĩnh vực du lịch phải chịu đựng. Ngày nay, nhiều vấn đề liên quan đến việc làm trong ngành du lịch, có nhiều người hoạt động trong điều kiện bấp bênh và đôi khi bất hợp pháp, với mức lương không công bằng. Họ buộc phải làm việc vất vả, thường xuyên phải xa gia đình, bị căng thẳng và phải tuân theo các quy tắc cạnh tranh mạnh mẽ. Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới, hiện nay trên thế giới cứ 11 việc làm thì một công việc có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến du lịch, liên quan đến hàng triệu người khắp nơi trên thế giới. Vào năm 1950, khách du lịch quốc tế chỉ có hơn 25 triệu, nhưng trong thập kỷ tới, người ta ước tính có thể đạt được con số 2 tỷ khách du lịch trên toàn thế giới. Đứng trước những dòng chảy này, chiều kích gặp gỡ mà du lịch có thể cung cấp là đáng khích lệ. Trong nhiều trường hợp, các nhà điều hành du lịch trong khi thi hành các nhiệm vụ hàng ngày có cơ hội gặp gỡ mọi người cũng như có những hiểu biết mới. Đó là bước đầu tiên cho việc từ bỏ định kiến và xây dựng mối quan hệ dựa trên tình bạn. Đức Hồng Y nhắc đến giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về du lịch. Vào tháng 3 năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trung tâm Du lịch Giới Trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về du lịch như là một cơ hội để gặp gỡ. Đức Thánh Cha đánh giá cao sự dấn thân của các thành viên của Hiệp hội trong việc thúc đẩy một du lịch chậm, không lấy cảm hứng từ các chủ nghĩa tiêu thụ hoặc chỉ muốn tích lũy kinh nghiệm, nhưng có thể tạo thuận lợi cho cuộc gặp gỡ giữa người dân và vùng đất, và để phát triển kiến thức và tôn trọng lẫn nhau. Vì những điều chưa được tốt trong lĩnh vực du lịch, Đức Hồng Y kêu gọi, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo và những người chịu trách nhiệm về các chính sách kinh tế quốc gia trợ giúp việc làm, đặc biệt cho người trẻ trong lĩnh vực du lịch. Một việc làm tập trung vào phẩm giá con người và hậu thuẫn việc tạo ra tình bạn và quan hệ huynh đệ giữa mọi người và các dân tộc. Chúng tôi đảm bảo sự gần gũi và hỗ trợ cho tất cả những ai dấn thân để mục tiêu này đạt được. Và chúng tôi kêu gọi các nhà quản lý và điều hành du lịch nhận thức được những thách thức và cơ hội đặc trưng cho công việc trong lĩnh vực du lịch. Cuối cùng, chúng tôi muốn cảm ơn đặc biệt những người thợ mục vụ vì tất cả những nỗ lực hàng ngày của họ để đảm bảo rằng lời Chúa có thể chiếu sáng và ban sự sống cho lĩnh vực độc nhất của đời sống con người.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe đặc thái lời giải đáp của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.
Kính thưa quý vị thính giả, đọc các giải đáp Thánh Phaolô đưa ra cho tín hữu trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chúng ta nhận ra ngay một số yếu tố phản ánh các điều kiện văn hóa có tính cách tôn giáo xã hội đặc thù thời bây giờ. Chẳng hạn như vấn đề phụ nữ thoát ly trong chương 11, câu 2 tới câu 16, hay vấn đề phóng thích nô lệ trong chương 7, câu 7 tới câu 24. Trong cộng đoàn xã hội và tôn giáo thời đó, nữ giới bị khinh rẻ, không có quyền lợi, không có tiếng nói và phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, nhân danh tin mừng tự do của Chúa Giêsu Kitô, có một số chị em phụ nữ đã lên tiếng đòi quyền bình đẳng với nam giới. Bên cạnh đó là các anh chị em nô lệ theo Kitô giáo. Họ cũng nhân danh tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đứng lên đòi tự do và quyền lợi là người và là con cái Chúa. Cả hai giai tầng xã hội này đều có lý, nhưng cả hai vấn đề đều liên quan tới xác tín ngày tận thế gần kề. Và đó là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô không ủng hộ việc thăng tiến nữ giới, cũng không chủ trương cách mạng giải phóng nô lệ và thay đổi xã hội. Bởi vì nếu ngày thế mạt sắp tới, thì tất cả những đổi thay đó đâu có còn ý nghĩa gì nữa. Do đó, điều quan trọng duy nhất trong thời gian ngắn ngủi còn lại này là mỗi người phải sống gắn bó, kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô phục sinh và trung thành với bổn phận hiện tại của mình. Xem ra đây không phải là một giải pháp, nhưng nó lại là phương thế giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất. Những nhận xét trên đây cũng giúp chúng ta hiểu rằng Thánh Phaolô không phải là một nhà thần học bàn giấy, ngồi tưởng tượng ra các vấn nạn rồi đưa ra lời giải đáp, cũng không phải là một học giả nghiên cứu các vấn đề trong thư viện, nhưng là một chủ chăn sáng suốt, biết lưu tâm tới các tín hữu và lo lắng cho phần rỗi của họ, biết âu lo cho cuộc sống đức tin cụ thể, đích thực và tinh tuyền của tín hữu trong giáo đoàn. Tuy nhiên, cần phải ghi nhận điều này. Đó là Phaolô không phải là một nhà thuyết giảng luân lý đạo đức, khuyên răn điều này, cảnh cáo điều nọ, nhưng là một người trung thành phục vụ lời Chúa, rao truyền, giải thích và áp dụng tin mừng. Các giải pháp Thánh Phaolô đưa ra đều dựa trên kerygma, tức là giáo lý nòng cốt tiên khởi mà các tông đồ rao giảng liên quan tới cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, như viết trong chương 15, câu 3 tới câu 5. Chúng được tham chiếu với các dữ kiện chính yếu của truyền thống giáo hội liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể, chương 11, câu 23 tới câu 27, liên quan tới bí tích rửa tội, chương 1, câu 13, liên quan tới lời giảng dạy của Chúa Giêsu về tình yêu thương huynh đệ, chương 6, câu 7, và về tính chất bất khả phân ly của hôn nhân, chương 7, câu 10 và 11. Chúng dựa trên các công thức tóm lược đức tin, chương 8, câu 6, chương 12, câu 3 và câu 12, và trên các lời chúc lành trong phụng vụ, đi vào chi tiết từng câu trả lời. Trước hết chúng ta nhận thấy Phaolô đối chọi Chúa Giêsu Kitô, vị thầy duy nhất quy tụ toàn cộng đoàn Kitô với các vị lãnh đạo tinh thần những nhóm Kitô hữu nhỏ trong giáo đoàn. Lý do là vì chính Chúa Kitô tử nạn phục sinh là đấng trao ban ơn cứu độ cho tín hữu, chứ không phải các vị lãnh đạo tinh thần. Ơn cứu độ ấy tín hữu nhận được qua bí tích rửa tội. Xa hơn chút nữa, Phaolô lột mặt nạ thái độ tôn thờ lãnh tụ của tín hữu Corinto và coi đó là dấu chỉ tình trạng ấu trĩ lòng tin của họ. Đồng thời thái độ này cho thấy cái luận lý của chủ trương đề cao cái tôi và lệ thuộc vào các vị thầy nhân loại, chương 3 câu 1 tới câu 4. Theo Thánh Phaolô, cộng đoàn Kitô là một đồn điền có sức lớn mạnh, tùy thuộc Thiên Chúa. nó cũng giống một ngôi nhà được xây trên nền tảng vững chắc là Đức Giêsu Kitô. Các vị rao giảng tin mừng chỉ là những người phục vụ sáng kiến và hoạt động của Thiên Chúa. Chương 3, câu 5 tới câu 17. Vì thế, cần phải tôn trọng các vị. Chương 4, câu 1. Tuy nhiên, trong chương 4, Thánh Phaolô cũng đánh đổ việc thần thoại hóa các vị, trong đó có cả thánh nhân nữa, khi viết: "Thật ra tôi nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi là tông đồ vào chỗ rốt hết, như là những kẻ bị kết án tử hình. Chúng tôi đã trở thành trò đùa cho thế gian, cho các thiên sứ và cho loài người. Chúng tôi điên dại vì Chúa Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, trái lại anh em hùng mạnh. Anh em được trọng kính, còn chúng tôi thì bị khinh rẻ. Cho đến bây giờ chúng tôi đã đói khát, trần truồng, bị bạc đãi và không nơi trú ngụ vững chãi. Chúng tôi còn vất vả đôi tay làm việc để sinh sống. Họ nguyền rủa chúng tôi ư? Chúng tôi chúc phúc. Họ bắt bớ chúng tôi ư? Chúng tôi vẫn vui chịu. Họ vu khống chúng tôi ư? Chúng tôi trả lời trong tình bằng hữu. Cho tới nay, chúng tôi trở thành như rác rưởi của thế gian và cặn bã của nhân loại." Chương 4, câu 9 tới 13. Qua vài câu trên đây, Thánh Phaolô không chỉ nói lên những khốn khó ngài và các cộng sự viên phải chịu trong cuộc đời thừa tác, mà còn muốn khẳng định với tín hữu rằng các ngài chỉ là những kẻ đáng thương, thật không có gì đáng để tôn thờ và thần thoại hóa. Vì thế Phaolô xin Chúa Kitô giải thoát tín hữu và các cộng đoàn khỏi rơi vào ách thống trị của các vị lãnh đạo nhân loại và các bậc thầy của trần gian này. Bởi vì chỉ có Chúa Kitô mới là đấng cứu tinh đích thực và duy nhất mà thôi. Sự thật này quan trọng tới độ Thánh Phaolô không ngần ngại khẳng định với tín hữu rằng nếu các ngài hay cả các thiên thần mà có rao giảng một thứ tin mừng nào nữa khác với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh mà họ đã nhận lãnh thì cũng đừng có tin. Trong cuộc sống lòng tin, việc duy trì tinh tuyền giáo lý đã nhận lãnh được từ các tông đồ bảo đảm cho tính chất trung thực của giáo huấn lịch sử như được truyền tụng lại trong các cộng đoàn Kitô thời khai sinh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Những mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia.
Quý thính giả thân mến, sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia tiến hành tại Vatican cho đến ngày 27 tháng 10 tới đây về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Tuy là một Thượng Hội đồng Giám mục miền, nhưng công nghị này cũng quy tụ hơn 340 tham dự viên, trong đó có 185 nghị phụ có quyền bỏ phiếu, 55 dự thính viên, trong đó một nửa là phụ nữ, gồm các nữ tu và giáo dân. Phần lớn các nghị phụ, 114 vị, là đại biểu của các hội đồng giám mục thuộc 7 quốc gia ở miền Amazonia, đồng nhất là 58 nghị phụ từ Brazil. Số nghị phụ còn lại thuộc các vùng khác, gồm 13 hồng y, giám mục, đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh, 33 vị khác do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, 15 vị do Liên Hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên, tổng cộng là 61 vị. Vì là một Thượng Hội đồng Giám mục về một vùng đặc biệt, nên không có người Việt Nam nào tham dự công nghị giám mục này. Nghị phụ duy nhất người Á Châu là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, cũng là thành viên Hội đồng Tư vấn của Đức Thánh Cha. Xem như thế, công nghị giám mục về miền Amazonia chủ yếu nhắm đáp ứng nhu cầu của giáo hội và dân chúng tại vùng này và muốn nghe tiếng nói của những người liên hệ trực tiếp. Và như vậy, giáo hội tại các đại lục khác như Á, Phi, Âu và Úc Châu có rất ít mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Điều này cũng được thể hiện qua các cơ quan truyền thông trong gần 2 năm qua, từ khi Đức Thánh Cha loan báo triệu tập công nghị này. Ít có những tranh luận đến từ Á, Phi và Úc Châu. Bù lại, Những góp ý tranh luận và chờ mong từ phía Mỹ và Âu Châu được biểu lộ nhiều qua báo chí. Khi tuyên bố triệu tập, Đức Thánh Cha nói rõ hai mục tiêu mà Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia nắm tới, đó là tìm những con đường mới cho giáo hội và bảo vệ môi trường cũng như người dân sinh sống tại miền Amazonia đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức. Liệu công nghị giám mục thế giới sắp tới có đáp ứng được hai mục tiêu đó hay không? Những mong đợi của các thành phần giáo hội miền Amazonia được biểu lộ chính yếu qua tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục được công bố hồi tháng 6 năm nay như một đúc kết các ý kiến, các nhận xét và nguyện vọng của các tầng lớp giáo hội, nhất là từ miền Amazonia đối với Thượng Hội đồng Giám mục tới đây. Từ sau khi được công bố, tài liệu này là đối tượng cho nhiều nhận xét, ca ngợi, ủng hộ và cả phê bình nữa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux Now ở Mỹ, truyền đi ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Jorge Urosa, nguyên Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, là nước cũng có một phần lãnh thổ thuộc miền Amazonia, ngài nhận xét rằng tài liệu làm việc nhấn mạnh nhiều về phương diện bảo vệ môi trường và người dân miền Amazonia, nhưng lại yếu và có nhiều thiếu sót về phương diện giáo hội học. Đức Hồng Y nói, bảo vệ miền Amazonia là điều rất quan trọng và cảm ơn Chúa, giáo hội đã đưa ra một sáng kiến rất có giá trị để bảo vệ miền này. Nhưng vấn đề miền Amazonia về phương diện giáo hội học không được đáp ứng tốt lắm. Phần lớn những người nói về Thượng Hội đồng Giám mục này chỉ đề cập đến những khía cạnh về môi trường và văn hóa xã hội và rất ít đề cập đến những khía cạnh giáo hội học và mục vụ. Có một sự thiếu quân bình. Vì công việc chính yếu của giáo hội là loan báo tin mừng, là đưa Chúa Giêsu Kitô đến cho thế giới, cho mọi dân tộc, cho các thổ dân bản địa, cũng như những người dân khác. Không biết Đức Hồng Y Jorge Urosa khi nói những điều trên đây có ám chỉ đến một giám mục được chọn làm nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia hay không, Đức cha Edwin Kreisler, người Áo, 80 tuổi, thuộc dòng thừa sai biểu huyết, từng làm giám mục 34 năm tại giám hạt Singu bên Brazil, một vùng rộng hơn nước Việt Nam với 560.000 dân cư. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức cha cho biết là trong gần 35 năm làm giám mục tại đó, ngài không hề rửa tội cho một thổ dân nào và sẽ không bao giờ rửa tội cho thổ dân. Một lời tuyên bố có lẽ gây khó hiểu cho nhiều người. Ngoài ra, có những mong đợi từ phía một số giáo hội ở Tây Phương, đặc biệt là ở Đức, đang lâm vào tình trạng thiếu linh mục trầm trọng. Đó là người ta hy vọng là với Thượng Hội đồng Giáo mục miền Amazonia này, Đức Thánh Cha sẽ cho phép truyền chức linh mục cho người nam có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục trầm trọng ở miền Amazonia, khiến cho nhiều cộng đoàn chỉ được một hai thánh lễ mỗi năm. Nếu biện pháp này được Đức Thánh Cha cho phép, thì có thể nó cũng sẽ được áp dụng cho các vùng ở trong hoàn cảnh tương tự như nhiều giáo phận ở các đảo nhỏ trong Thái Bình Dương thuộc Châu Đại Dương, hoặc là ở miền Bắc Canada hay là vùng Alaska, Hoa Kỳ. Về điểm này, Đức Hồng Y Jorge Urosa nhận định rằng, từ giữa thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, chúng tôi cũng bị thiếu linh mục tại nhiều miền, nhưng đức tin tại đó vẫn sinh động và được bảo tồn. Đây không phải chỉ là vấn đề lãnh nhận hay không lãnh nhận bí tích, nhưng là vấn đề kinh nghiệm đức tin người dân có được nhờ các giáo lý viên dành cho các gia đình và họ thông truyền cho con cái. Vấn đề không phải là thiếu linh mục hay không, nhưng hệ tại việc loan báo tin mừng mà người ta có thể thực hiện không phải chỉ qua các linh mục, nhưng còn qua các giáo lý viên. Theo tôi, vấn đề là người ta ít nhấn mạnh đến việc truyền giáo, huấn giáo, kinh nghiệm sống đức tin trong các gia đình. Một linh mục thừa sai khác dòng Đông Bosco, cha Martin Lasata, cũng là dự thính viên của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, cha nói, chúng ta phải tự hỏi tại sao các cộng đoàn tin lành ở miền Amazonia và Mỹ Châu Latin lớn mạnh mà giáo hội công giáo thì không và ngày càng bớt đi số tín hữu. Hy vọng công nghị giám mục Amazonia sắp tới sẽ vạch ra những con đường mới cho giáo hội và không phải chỉ giới hạn vào việc bảo vệ môi sinh tại vùng này mà thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.